Các bạn thân mến, một trong những điều thành công của tác phẩm Con mèo dạy hải âu bay theo Shakespeare đó chính là việc lên án những hành vi không mấy tốt đẹp của con người một cách khéo léo dưới cái nhìn của loài vật. Trong tầm hiểu biết của mình, con người luôn cho rằng mình là loài vật thông minh nhất, tốt đẹp nhất và luôn được ưu tiên nhất. Thật ra loài vật nào cũng sẽ ưu tiên quyền lợi của chính nó. Tuy nhiên ở đây, ai là kẻ mạnh, kẻ đó sẽ chiếm ưu thế. Con người có suy nghĩ, có trí thông minh vượt xa so với những con vật khác. Nhưng phải chăng, chính vì quá thông minh, nhưng lại rất ích kỷ và tham lam, nên chính con người chứ không phải một loài vật nào khác, dẫn đến sự tuyệt chủng của vô số các loài vật, dẫn đến những đột biến gen nguy hiểm, không tốt cho những loài khác, thậm chí ngay cả con người. Dẫn đến việc trái đất đang ngày một nóng lên, và ngay cả sự sống của con người trên hành tinh này cũng đang bị đe dọa. Shakespeare tin rằng, với những ai đang đọc hay đã đọc cuốn sách này, sẽ có những hành vi tốt đẹp hơn với trái đất. Đơn giản từ việc cân nhắc mỗi khi vứt rác, mỗi khi sử dụng túi ni lông, mỗi khi có bất kỳ hành vi nào đó có thể làm tổn hại đến môi trường. Chia sẻ với các bạn một chút suy nghĩ của mình vậy thôi. Bây giờ, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nhé! Chương 19. Một mèo cái, một mèo đực và một thi sĩ. Zopa bắt đầu chạy băng qua các mái nhà về phía sân thượng của con người đã được lựa chọn. Khi thấy Angelina đang duyên dáng dựa mình giữa mấy chậu hoa, nó chân chân nhìn rồi thở dài trước khi cất tiếng. Angelina, đừng hoảng nhé, tôi ở trên này.
Anh muốn gì? Anh là ai?
Cô nàng xinh đẹp giật mình lên tiếng hỏi. Xin đừng bỏ đi, làm ơn. Tôi tên là Zopa và tôi sống ở gần đây. Tôi cần sự giúp đỡ của cô. Tôi xuống đó được không? Angelina gật đầu. Zopa bỏ xuống dưới sân thượng và ngồi quỳ trên hai chân sau. Angelina tiến lại hít nó. Anh có mùi của sách, của hơi ẩm, của quần áo cũ, của một con chim, của bụi bặm. Nhưng lớp lông của anh lại sạch sẽ, Angelina kết luận. Đó là các loại mùi từ cửa tiệm tạp hóa Harry. Đừng có ngạc nhiên nếu tôi cũng bốc mùi của một con đời ươi. Nó cảnh báo cô nàng. Thứ âm nhạc dịu dặt văng vẳng vọng ra sân thượng. Âm nhạc tuyệt vời quá. Của Vivaldi, bản giao hưởng 4 mùa. Anh muốn gì ở tôi? Angelina thắc mắc. Tôi muốn cô dẫn tôi vào trong và giới thiệu với chủ của cô. Zopa trả lời. Không đời nào, ông ấy đang làm việc và không muốn ai ngay cả tôi được phép làm phiền ông ấy. Cô nàng mèo nói. Làm ơn đi mà, đây là vấn đề cấp bách lắm. Tôi cầu xin cô nhân danh tất cả mèo sống ở bến cảng này. Zopa van nài. Tại sao anh phải gặp ông ấy? Angelina hỏi, tỏ ra thoáng chút nghi ngờ. Tôi cần nói chuyện với ông ấy. Zopa nói chắc gọn. Đó là điều cấm kỵ. Angelina ngoao lên, lông chân lưng của cô nàng dựng ngược. Đi ngay khỏi đây. Không đời nào, và nếu cô không mời tôi vào, thế thì dẫn ông ấy ra đây. Cô có khoái nghe rock không hả, người đẹp? Bên trong, người được chọn đang gõ mấy chữ. Ông đang phấn khởi sắp hoàn thành một tác phẩm và những vần thơ tuôn ra như nước. Đột nhiên, từ phía sân thượng, ông ta nghe thấy tiếng ngoao ngoao của một con mèo, không phải là Angelina. Tiếng con mèo gào rõ ràng chẳng theo một giọng nào, nhưng xem chừng lại có nhịp điệu. Nửa bực mình, nửa hiếu kỳ, ông ta bước ra ngoài sân thượng, rồi phải dụi mắt để tin vào những điều mình đang nhìn thấy. Angelina đang lấy hai chân trước bịt tai lại. Trước mặt cô nàng là một con mèo mun to đùng mập ú, đang ngồi lên hai cẳng chân sau, dựa mình vào một chậu hoa. Nó lấy một chân trước nằm lấy đuôi, như thể đó là cái cần đàn guitar. Còn chân kia đang giả vờ gảy đàn tưng tửng, trong khi vẫn gào lên ngoe ngoéo không ngừng. Khi đã hết ngạc nhiên, con người không thể nào nhịn được cười. Và khi ông ta phải cúi gập về phía trước, ông lấy bụng vì cười dữ quá. Zopa chớp lấy cơ hội để trườn nhanh vào trong nhà. Khi còn đang mềm oặt cả người ra vì cười, người đó trở vào trong. Ông nhìn thấy con mèo đen to đùng mập ú ngồi thù lù trên ghế.
Thật là một buổi biểu diễn ra trò. Mày đúng là một gã đông doanh ngon lành, nhưng ta e là Angelina không ưa nhạc của mày cho lắm. Một màn trình diễn hết sảy đấy.
Người đó nói.
Tôi biết, tôi là một ca sĩ dở ẹc, không ai hoàn hảo cả.
Zopa đáp lại bằng ngôn ngữ của loài người. Con người há hốc miệng, đập một tay lên đầu gối ngã dựa vào tường.
Mày đang nói?
Ông thốt lên.
Ông cũng đang nói đấy thôi, và tôi chẳng ngạc nhiên gì cả. Vui lòng bình tĩnh lại đi nào.
Zopa nói.
Một con mèo nói.
Giờ thì con người ngã vật xuống ghế bành.
Tôi không nói, tôi chỉ kêu meo meo thôi, nhưng bằng ngôn ngữ của các ông. Tôi biết cách meo bằng nhiều ngôn ngữ.
Giúp bà đáp. Con người đó lấy tay che mắt và nhắc đi nhắc lại.
Mình chỉ đang mệt quá thôi, mình chỉ đang mệt quá thôi.
Khi ông ta bỏ tay ra, con mèo đen to đùng mà bố vẫn đang ngồi trình ình trên ghế.
Tao đang bị ảo giác, mày chỉ là một ảo giác thôi đúng không?
Con người đó hỏi.
Không, tôi là một con mèo bằng xương, bằng thịt đang ngồi đây trò chuyện với ông.
Giúp bà khẳng định với ông ta.
Cộng đồng mèo ở cảng đã chọn ông từ rất nhiều con người để phó thác một vấn đề rất lớn. Chúng tôi hy vọng ông sẽ giúp đỡ. Ông không bị khùng đâu, tôi có thật.
Anh bạn bảo anh có thể nói được nhiều ngôn ngữ.
Con người hỏi, vẫn còn nghi hoặc.
Tôi cho rằng ông cần minh chứng. Tốt thôi, cứ việc thử tôi.
Bonjour,
con người nói.
Bây giờ đã là cuối ngày rồi. Nói, buôn xe ra thì tốt hơn.
Zopa chỉnh lại.
Calimera,
con người đó nhấn giọng bằng tiếng Hy Lạp.
Calispera, tôi đã bảo ông là bây giờ muộn rồi mà.
Zopa đính chính lần thứ hai.
Dupre mutra,
con người đó gào lên bằng tiếng Nga.
Dupre vusrup. Giờ thì ông tin tôi chưa?
Zopa hỏi.
Rồi,
và kể cả nếu đây là một giấc mơ thì đã sao? Ta thích nó và muốn tiếp tục mơ. Con người trả lời.
Tốt, giờ chúng ta vào việc thôi.
Zopa đề nghị. Con người gật đầu, nhưng ông ta muốn Zopa phải tôn trọng những nghi thức giao tiếp của loài người. Ông ta thết Zopa một liễn sữa, rồi ông ngồi xuống ghế bành với một ly cô nhắc trong tay.
Nói đi, anh bạn mèo.
Con người đó bảo, và Zopa liền kể lại cho ông ta nghe câu chuyện về cô hải âu hấp hối, quả trứng, Lucky bé bỏng và những nỗ lực vô vọng của bọn mèo để dạy cho nó bay.
Ông có thể giúp chúng tôi được không?
Zopa hỏi khi kết thúc câu chuyện của loài mèo.
Ta nghĩ là ta có thể, ngay chính đêm nay.
Con người đó đáp lại.
Ngay chính đêm nay, ông chắc chứ?
Nhìn ra cửa sổ xem anh mèo, hãy ngước nhìn bầu trời, anh thấy gì nào? Con người đó hỏi.
Mây, mây đen, một cơn bão đang tới, trời sắp mưa rồi.
Zopa quan sát.
Phải, vì thế mà chính là đêm này đấy.
Con người nói.
Tôi không hiểu, xin lỗi ông nhưng tôi chưa hiểu.
Con người đó tiến tới bàn, nhặt lên một cuốn sách rồi lần tìm qua các trang. Ngày này anh mèo, tôi sẽ đọc cho anh nghe một tác phẩm của nhà thơ có tên Bernardo Azaga, một vài dòng trong bài thơ có tựa đề là Những con hải âu. Nhưng những trái tim nhỏ bé, những trái tim của thần bay lượn, không khao khát gì hơn. Những cơn mưa hoang dài, những cơn mưa mang lại luồng gió thổi, những cơn mưa mang lại ánh mặt trời.
Tôi hiểu rồi, tôi biết là ông sẽ giúp được chúng tôi mà.
Zopa nói, nhảy bật khỏi chiếc ghế. Họ thống nhất rằng sẽ gặp lại lúc nửa đêm bên ngoài hiệu tạp hóa, và con mèo Moon to đùng mập ú lao đi để thông báo lại cho bạn bè mình.